Lời ấy biến mọi lần vãn đinh trả tiền thuốc, hoàn cọc thành một dạng lợi dụng. Một số người thuê cũ đứng ngoài cổng cúi mặt, không ai lên tiếng. Tĩnh Giao đặt hợp đồng lên bàn. Chúng tôi chỉ chờ chữ ký xác nhận hiện trạng. Nếu quá 10 giờ, giao dịch hủy và bên vi phạm chịu phạt. Cảnh Hào đưa bút cho Vãn Ninh. Phía sau anh ta, nhân viên bệnh viện gọi lần thứ hai. Nếu không có xác nhận trước trưa, Ái Liên phải tự thanh toán phần theo dõi tiếp theo. Vãn Ninh nhìn hai ghế trống. Người tài xế không đến, người chăm vườn cũng không. Mọi lựa chọn đều có thể làm tổn thương người cô muốn bảo vệ. Không ký, Ái Liên mất hỗ trợ. Ký văn bản của Cảnh Hào, 7 người bị coi là đã từ bỏ và Mục Vũ được giao ngay. Vãn Ninh cầm bút. Gia Mẫn đưa camera sát hơn. Cảnh Hào mỉm cười, 5 người giữ trì nhìn cô, không ai yêu cầu cô hy sinh thay họ. Vãn Ninh không ký vào hợp đồng, cô rút văn bản của mình đặt lên trên. Tôi xác nhận có mặt để bàn giao có điều kiện, cô đọc. Điều kiện 1, mọi quyền cư trú và khoản hoàn trả phải được đối chiếu trực tiếp với người có tên. Điều kiện 2, 7 giấy từ bỏ chỉ có hiệu lực sau khi người ký xác nhận trước nhân chứng. Điều kiện 3, chiếc tủ và toàn bộ ngăn hồ sơ là một phần hiện trạng, không được di chuyển. Điều kiện 4, giấy xác nhận chỗ ở cho bà Ái Liên được ký ngay, không phụ thuộc kết quả mua bán. Tĩnh Giao cau mày, công ty không chấp nhận văn bản tự soạn. Vậy công ty cũng không thể nói tôi từ chối bàn giao, tôi đang ký, nhưng ký vào những điều có thể kiểm chứng. Cảnh Hào giật tờ giấy, chữ ký anh ta cần giờ gắn với cuộc đối chiếu công khai, xé nó là phá bằng chứng Vãn Ninh hợp tác, giữ nó là phải trả lời 7 cái tên. Tử Dương khuyên mọi người đừng làm phức tạp một giao dịch gia đình. Vãn Ninh quay sang ông, biên bản kiểm tra nhà do ông ký cũng nằm trong hồ sơ bàn giao. Ông có muốn xác nhận trước camera rằng đã trực tiếp đến Mục Vũ lúc 6 giờ 40 sáng hôm đó không?